Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng Bộ Chỉ quân sự tỉnh nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo nên luồng gió mới lan tỏa khắp các miền nông thôn trong tỉnh. Năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã đón trên 2,1 triệu lượt khách đến tham quan du lịch các địa điểm trên địa bàn tỉnh. Xã Thương mại huyện Yên Dũng lắp đặt rào chắn bảo vệ trẻ em không bị đuối nước.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 12, các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đánh giá cao kết quả lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ghi nhận biểu dương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục xây dựng mối đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống trí tuệ tập thể để củng cố lực lượng, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức củng cố vững chắc nền quốc phòng quân sự địa phương. Tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hải trao tặng lãng hoa và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và gia đình sức khỏe, tiếp tục nỗ lực cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, hết năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 724 hợp tác xã, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 466 hợp tác xã, lĩnh vực phi nông nghiệp là 238 hợp tác xã. Riêng trong năm 2019, toàn tỉnh có 90 hợp tác xã được thành lập mới, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 68 hợp tác xã, lĩnh vực phi nông nghiệp có 22 hợp tác xã. Cụ thể, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp có 10 hợp tác xã, vận tải có 1 hợp tác xã, môi trường có 4 hợp tác xã, xây dựng 3 hợp tác xã, thương mại dịch vụ là 4 hợp tác xã thành lập mới. Các hợp tác xã thành lập mới phát triển đa dạng trong các lĩnh vực và tất cả các địa bàn. Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong năm qua, hoạt động của các hợp tác xã tiếp tục được củng cố và ngày càng hiệu quả. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo hợp tác xã dần được trẻ hóa, năng động, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành hợp tác xã. Trong quá trình hoạt động, các hợp tác xã đã chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng dịch vụ ngành nghề, chủ động tiếp cận với các cơ chế chính sách cùng với phát huy nội lực để phát triển. Mô hình hợp tác xã kiểu mới phát triển mạnh ở các làng nghề, sản phẩm của hợp tác xã gắn với thương hiệu làng nghề. Qua đó, doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt khoảng 1,1 tỷ đồng một hợp tác xã. Các hợp tác xã hoạt động đã tạo nhiều việc làm, đem lại thu nhập bình quân cho người lao động thường xuyên khoảng 3,5 triệu đồng một tháng.
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa đã trở thành một trong những thương hiệu sản xuất nông sản sạch được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận. Với hai sản phẩm nông sản chính là dưa lưới và nho hạ đen không hạt, được áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc hiện đại, tiên tiến và tự động hóa cao. Mỗi năm Hợp tác xã Đồng Tâm 3 đã cung cấp hàng chục tấn nông sản sạch ra thị trường Hà Nội, một trong những thị trường tiêu dùng khó tính nhất cả nước. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm 3 đã xây dựng hơn 1 hectare nhà lưới để trồng dưa lưới và nho hạ đen không hạt. Mỗi năm, Hợp tác xã Đồng Tâm 3 cung cấp cho thị trường Hà Nội khoảng 45 tấn dưa lưới chất lượng cao, đảm bảo an toàn. Đối với nho hạ đen không hạt, ở vụ đầu tiên đã cho thu hoạch 7,5 tấn. Sau khi thu hoạch, nho được sơ chế, đóng gói ở khu sơ chế riêng với các điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi cung cấp cho thị trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 11 năm 2019, thương hiệu dưa lưới và nho hạ đen không hạt của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm 3 vinh dự nằm trong top 50 thương hiệu nhãn hiệu độc quyền uy tín năm 2019 do Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội vinh danh tại chương trình Hào khí doanh nhân Việt Nam, sản phẩm chất lượng vàng thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 5 năm, từ khi có chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo nên luồng gió mới, lan tỏa khắp các miền nông thôn trong tỉnh. Chính quyền các địa phương và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã vào cuộc một cách quyết liệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân, góp phần tích cực cho công tác xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên Thi Nga tại huyện Tân Yên.
2 năm trước, với số tiền 50 triệu đồng vay được từ vốn tín dụng hộ cận nghèo, gia đình bà Nguyễn Thị Thảo ở thôn Na Gu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên đã đầu tư mua 2 con bò về chăn nuôi. Đến nay, gia đình bà đã có đàn bò sinh sản cho thu nhập ổn định. Bà Thảo phấn khởi nói.
Tôi cũng được vay vốn của ngân hàng thì về tôi cũng chăn nuôi thì tôi tăng gia được một con bò xong rồi gây lên đó là một con, hai con. Hoặc là tới đây thì tôi muốn mong muốn chính sách này giúp đỡ chúng tôi thêm một ít vốn nữa để cho gia đình nhà tôi có cái số tiền đấy để tôi nhân lên nữa và tôi sẽ làm cho nó được mạnh hơn nữa. Thế thì tôi muốn cố gắng ngân hàng sẽ giúp đỡ cho tôi.
Cũng giống như gia đình bà Thảo, hai năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách như một điểm tựa giúp gia đình ông Lưu Văn Thọ từng bước thoát khỏi cảnh nghèo khó vây bám đã quá nửa đời người. Từ chỗ chật vật lo cái ăn cái mặc, giờ gia đình ông đã có nguồn sinh kế mới. Ông Lưu Văn Thọ và bà Hoàng Thị Ca, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn Na Gu cùng cho rằng:
nhờ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách là tôi thấy đối với gia đình nhà tôi là rất hiệu quả. Bởi vì là về phát triển chăn nuôi là các cháu nó đã phát triển chăn nuôi bò, nuôi mua hai cặp bò cái mẹ con, đến giờ đã bán được con và đã được lại giữ lại hai con mẹ và cũng gây thêm được thêm một con bê cái nữa.
Khi mà tổ trưởng đã lắm bám sát rồi, thực tế gia đình là mua về để chăn nuôi sản xuất để kinh tế, thì cho nên là tổ trưởng là cũng quyết định là bàn với cùng với họp tổ và cùng với ông trưởng thôn và các thành viên trong tổ để họp bàn lại về bình xét các hộ vay trong tổ. Đúng những hộ nào đúng mục đích và hộ nào đúng mục đích thì cho vay, không đúng mục đích thì tổ trưởng tổ là cũng không cho vay.
5 năm qua, từ khi có chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Yên không ngừng được duy trì và phát triển. Riêng trong năm nay, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo đạt 378 tỷ đồng với hơn 5.200 khách hàng. Bà Vũ Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Yên cho biết thêm:
ngay từ đầu năm thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Yên khi nhận được cái kết quả rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương thì ngân hàng cũng đã chủ động để tạo điều kiện và cũng cung cấp đủ cái số nguồn vốn để cho vay thuộc các đối tượng hộ nghèo. Và cái thủ tục cho vay thì cũng đối với ngân hàng chính sách thì cũng rất là đơn giản và gọn nhẹ và đảm bảo bà con đối với địa bàn ở trên địa tại địa phương ấy, là cũng đáp ứng và cũng đáp ứng được đủ cái nhu cầu vay vốn của ngân hàng chính sách.
Với sự sát sao của các cấp ủy chính quyền địa phương, sự chủ động của ngân hàng chính sách xã hội cùng với sự cố gắng nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo đã giúp dòng vốn chính sách ngày một chảy mạnh và phủ rộng, góp phần đẩy lùi cái nghèo ở Tân Yên.
Sáng ngày 20 tháng 12, Cụm Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc gồm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, hoạt động của các hội nhà báo trong cụm có nhiều chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế vai trò của một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Các cấp hội trong cụm đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị của người làm báo, quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng Nhà nước. Cùng với việc thực hiện 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, các hội nhà báo trong cụm với nhiều hình thức chủ động quán triệt quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo đến toàn thể hội viên. Công tác bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên nhà báo được quan tâm chỉ đạo. Năm 2020, Hội Nhà báo trong cụm sẽ tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11. Phối hợp tổ chức tốt gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc tháng 3 năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo.
Sáng cùng ngày, Công ty 45 thuộc Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Trong điều kiện thuận lợi, khó khăn và có cả những thách thức đan xen, năm 2019, công ty vẫn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, sản xuất than đạt 1 triệu tấn, tăng 4,5%, nộp ngân sách nhà nước 197 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm trước. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận và an sinh xã hội tại địa phương, chấp hành nghiêm túc pháp luật về công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường như trồng cây xanh xung quanh doanh trại, tuyến đường nội mỏ, chuyển giao tiêu hủy và xử lý triệt để chất thải nguy hại. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ, công nhân công ty 45 vẫn luôn phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, kết hợp với truyền thống, kỷ luật, đồng tâm của người thợ mỏ, truyền thống của công ty Đông Bắc Anh Hùng.
Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức thăm tặng quà 15 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện, thành phố trong tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tại những nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ và động viên các đồng chí quân nhân cùng gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, tích cực học tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng mỗi gia đình quân nhân một suất quà trị giá 2 triệu đồng. Tổng giá trị các suất quà 30 triệu đồng trích từ quỹ Bộ Chỉ huy do cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đóng góp. Được biết hàng năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã đón trên 2,1 triệu lượt khách đến tham quan du lịch các địa điểm trên địa bàn tỉnh, tăng 40% so với năm trước. Bắc Giang là địa phương có nhiều điểm đến hấp dẫn như khu du lịch Suối Mỡ, huyện Lục Nam, khu du lịch tâm linh sinh thái Xuân Lung, Thác Ngà, Bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế và hệ thống các di tích, đình chùa như Bồ Đà, Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử. Cùng với việc tổ chức thành công lễ khai hội xuân và tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang có chủ đề khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử, cũng như đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch tại các địa phương, năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã đón trên 2,1 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 29.000 lượt, tăng 79%, khách trong nước đạt trên 1,9 nghìn lượt, tăng 32%. Doanh thu từ các hoạt động lưu trú, lữ hành, khu du lịch, điểm du lịch và các hoạt động dịch vụ du lịch khác đạt 760 tỷ đồng.
Theo Ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang, lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, tức ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý, tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 sẽ diễn ra với các hoạt động văn hóa như tổ chức cắt băng khánh thành tòa thượng điện chùa Hạ, lễ rước tượng, lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử với chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm mới và các nghi lễ tâm linh cầu nguyện quốc thái dân an. Thông qua hoạt động lễ hội góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc vùng Tây Yên Tử, đồng thời tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Bắc Giang, những tiềm năng thế mạnh về du lịch nhằm tiếp tục thu hút đầu tư, hoàn thiện các hạng mục dự án xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao trách nhiệm cho công tác bảo vệ trẻ em, nhất là phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp cũng như người dân. Tại xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, nhận thức tầm quan trọng của công tác này, người dân nơi đây đã tình nguyện đóng góp tiền của công sức để làm hệ thống rào chắn tại các khu vực ao hồ. Việc làm này đã và đang mang lại sự an toàn cho trẻ em, ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng.
Hệ thống rào chắn kiên cố tại khu vực ao làng trung tâm của thôn Hưng Thịnh, xã Tư Mại, do là nơi tập trung đông người vào những dịp lễ Tết, những năm trước đã có sự việc đau lòng vì đuối nước xảy ra tại khu vực ao này. Năm nay, hơn 30 hộ gia đình sinh sống quanh đây đã đóng góp trên 100 triệu đồng để làm rào chắn toàn bộ khu vực ao với mong muốn đảm bảo an toàn cho trẻ em và người dân. Ông Hoàng Trọng Tùng, trưởng thôn Hưng Thịnh cho biết.
Cấp ủy ban quản lý thôn rồi thì tất cả các người dân từ trong thôn rồi thì là rất yên tâm vì là khi đã có hàng rào này thì là sẽ bảo vệ được an toàn cho các cháu chứ không sợ về cái đuối nước nữa. Trẻ con đi chơi đùa nó va vào đấy là nó cũng sẽ tránh được cái ngã xuống ao nên là bà con nhân dân cũng rất phấn khởi.
Thôn Hưng Thịnh hiện có 2 ao chứa nước và nằm trọn tại khu vực trung tâm. Vào ngày hè, nhiều học sinh rủ nhau ra khu vực này chơi đùa và học bơi nên tiềm ẩn nguy cơ cao về đuối nước. Từ ngày nhân dân đầu tư xây dựng hệ thống rào chắn đã mang lại sự yên tâm cho các gia đình. Ông Lương Hữu Dụng và chị Nguyễn Thị Hậu, thôn Hưng Thịnh cùng cho rằng.
Hàng năm chúng tôi hay tổ chức trung thu ở trong cái ngõ đón gió đây, cái cổng đón gió đây. Là tất cả con cháu trong làng là ra đây đón Tết Trung Thu. Chúng tôi cảm thấy là đảm bảo và yên tâm.
Trước kia mà chưa có cái hàng rào này thì lúc nào cũng lo lắng trẻ nhỏ nó ngã xuống ao. Giờ thì làm xong rồi thì rất yên tâm.
Việc người dân nơi đây tự nguyện xây dựng rào chắn kiên cố đã mang lại hiệu quả đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn, nhất là trong việc phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh Xã hội huyện Yên Dũng nói:
Thực ra chúng tôi thì cũng khi mà đi kiểm tra thấy các cái thôn mà đã làm như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì cái nhận thức của người dân đã được nâng cao và đặc biệt là cái tính mạng của trẻ em đã được bảo vệ.
Những hàng rào chắc chắn không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan làng xóm mà còn mang lại sự yên tâm an toàn đối với trẻ nhỏ và người dân. Qua đó góp phần để mỗi chúng ta không phải chứng kiến những vụ việc đau lòng từ đuối nước. Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.